Năng lực kỳ diệu của nhiệt tâm. Đã lâu rồi, một hôm, má tôi bảo tôi, Norman, từ trước tới nay, má đã khuyên con nhiều điều. Có điều thì con nghe, có điều thì con bỏ qua. Nhưng có lời khuyên này, má muốn con theo cho được. Đừng quên rằng thế giới đầy những vẻ đẹp, làm cho ta xúc động hồi hộp. Ráng mở lòng ra để tiếp nhận những cái đó. Đừng bao giờ để cho lòng lạnh giá tê liệt đi. Đừng bao giờ làm mất cái nhiệt tâm của con. Từ hôm đó, tôi luôn luôn ráng nuôi cái nhiệt tâm của tôi. Vậy tôi nói đây là do kinh nghiệm bản thân, chứ không phải là lý thuyết suông. Xin bạn nghe tôi, lời khuyên của má tôi tốt đó. Trên đường đời, những người nào đi xa nhất, leo lên được những nấc thang cao nhất, đều là những người có nhiệt tâm. Một kỹ nghệ gia nghĩ như vậy, có lần bảo tôi, hai người tới xin làm việc mà khả năng suýt soát nhau, thì tôi lựa người nào có nhiệt tâm hơn, vì tôi biết rằng người đó sẽ đi xa hơn người kia. Nhiệt tâm gây cho người đó được nhiều khí lực, và người đó có thể tận lực làm công việc được. Mà nhiệt tâm lại dễ lây nữa, nó quét sạch mọi sự cản trở. Nếu hôm nay bạn bị tánh nhu nhược, bộ thần kinh nỗi lo sợ và các mặc cảm tự ti của bạn lôi cuốn mà không chống cự lại được, thì có thể rằng chỉ tại bạn không ngờ được khả năng của mình. Hầu hết chúng ta đều tự đánh giá mình thấp quá. Tự cao tự đại thì không nên, nhưng bạn có thể và có bổn phận bồi dưỡng nhiệt tâm của bạn. Triết gia và tâm lý gia William James khuyên chúng ta tự tin. Ông bảo, bạn nên thầm tin rằng bạn có một nguồn sức khỏe sinh lực, sức bền bỉ còn dự trữ ở trong người. Cứ tin rồi thì sẽ có. Điều thứ nhất phải làm, tự xét ý nghĩ và tâm trạng của mình. Một người mà trí óc toàn những ý nghĩ rầu rĩ, bệnh hoạn tiêu cực, thì không thể có nhiệt tâm được. Muốn thay đổi tâm trạng đó, mỗi buổi sáng, bạn nên soi gương tự nhủ đại khái như vậy. Hôm nay là ngày lành của tôi. Tôi có được nhiều cái may lắm. Có gia đình, nhà cửa, có công việc làm ăn, có sức khỏe. Nhờ trời, tôi sẽ ráng lợi dụng tất cả những may mắn đó trong suốt ngày. Tôi sung sướng được sống. Buổi sáng, bạn lặp lại lời đó nữa. Cách đó công hiệu đó, vì tâm trạng ảnh hưởng tới thái độ, hành vi của ta. Những ý tưởng không lành mạnh có thể làm cho ta hóa đau. Những tình cảm thất bại có thể làm cho ta thất bại. Cách tôi chỉ cho bạn đó không dễ theo đâu, nhưng nếu bạn ráng kiên nhẫn thử thì bạn sẽ ngạc nhiên về kết quả. Một buổi tối nọ, một người hoảng hốt kêu điện thoại cho tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa, tôi không còn chút can đảm nào cả. Lo quá không ngủ được. Chiều mai tôi tới khúc quẹo nguy kịch nhất trong đời tôi đây. Nếu việc hỏng thì đời tôi kể như hết. Tôi nói ít lời cho ông ta vững lòng, rồi vô thẳng vấn đề. Chắc ông đã nhiều lần thắng được những nỗi khó khăn khác, vậy lần này ông cũng sẽ vượt được nữa. Nhưng nè, sao ông có vẻ mất bình tĩnh như vậy hả? Ông kéo một chiếc ghế banh lại, ngồi cho thoải mái, rồi bình tĩnh nói chuyện cho tôi nghe nào. Cơ thể có thoải mái rồi, óc mới suy nghĩ sáng suốt chứ. Tôi khuyên ông ta đừng nghĩ về mình, mà nghĩ về người khác. Vì có cái luật tinh thần tế nhị này, là nghĩ tới người, hy sinh cho người, thì mình lại tìm ra được mình. Tôi nói thêm, ngày sáng mai, ông bảo người ta chỉ cho ông một người nghèo khổ. Ông lại thăm người đó đi, và giúp người đó một việc gì đó. Giúp mà không một chút dị lợi. Thực tâm hy sinh. Chiều mai, ông cứ tin tưởng yên tâm lại chỗ hội họp đó. tôi kết luận, nhưng trước hết, ông phải nuôi lòng lạc quan và nhiệt thành đã. Vài tuần lễ sau, ông ta kêu điện thoại cho tôi hay mọi sự xảy ra như ý muốn. Ông ta bảo, tôi tập có nhiệt tâm và tôi thấy có sự thay đổi đó. Nên tôi quyết tâm tiếp tục. Tôi cũng đã theo lời ông khuyên, ngày nào cũng giúp cho ai một việc gì đó. Quả là lời khuyên của ông chí lý lắm. Bạn hỏi tôi, nhưng phải làm cách nào để có được nhiệt tâm đó? Giản dị lắm. Mới đầu thì cứ làm bộ như mình có nhiệt tâm, đóng rò riết rồi thì mình thay đổi mà không hay. Đó là một thuật tâm lý ai cũng nhận là đúng. Muốn trút một tình cảm xấu nào thì cứ làm bộ có tình cảm ngược lại. Bạn khốn khổ ư? Cứ làm bộ như mình là người sướng nhất đời và bạn sẽ thấy đỡ khổ. Bạn cứ làm bộ có nhiệt tâm rồi thì sẽ thực sự có nhiệt tâm. Tiếng Anh enthusiasm do tiếng Hy Lạp enthos nghĩa là có thần linh ở trong lòng. Vậy theo nghĩa gốc, nhiệt tâm là một thần cảm, một tình cảm về tâm linh, phát từ chỗ sâu thẳm của linh hồn, tác động tốt của nó tới sức khỏe thật hiển nhiên, gần như có thể đo được. Một danh y đã quả quyết rằng, mất nhiệt tâm thì người ta có thể chết được, vì cơ thể không chịu nổi sự chán nản khi thấy sống không có lợi ích gì cả. Một vị khác nói chuyện về sức mạnh tâm lý của tinh thần lạc quan bảo tôi. Những ý nghĩ rầu rĩ, nếu hiện ra thường thì làm cho cơ thể ta dễ bị nhiễm độc gấp bội. Lòng lạc quan tin tưởng nhiệt tình, tạo cho ta một thứ áo giáp để chống với vi trùng. Tôi nhận thấy rằng những người có thái độ tin tưởng thường mau hết bệnh hơn những người khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiệt tâm là một nguồn sức khỏe dồi dào nhất. Những người thành công, những người xây dựng được cái gì cho xã hội đều có một nhiệt tâm bất tận trong khi làm việc. Họ không đánh giá thấp công việc cùng khả năng của họ, trái lại, họ hăng hái làm việc, nhờ vậy mà sức sáng tạo của họ tăng lên. Chrysler, nhà chế tạo xe hơi một hôm bảo, bí quyết để thành công là sự nhiệt tâm. Hễ làm việc mà hăng hái như điên thì có cơ thành công rồi đó. Công việc hàng ngày của bạn nhạt nhẽo quá, thì bạn gia vị cho chút giấm ớt vào, bạn sẽ thấy nó hóa ra thú vị, như có phép thần vậy. Chỉ nhờ ý nghĩ của bạn mà bạn có thể làm cho cuộc đời của mình hết buồn tẻ, thành một cuộc mạo hiểm say mê, đáng sống. Quả quyết yêu công việc của bạn đi, tận tâm nhiệt tâm làm gì nó, thì dù nó là công việc gì, bạn cũng sẽ thấy nó đẹp. Bạn nên tin tôi đi. Norman Vincent Peale. Một em nhỏ đáng làm gương cho người lớn học tập. Tôi được biết Larry hồi tôi dạy học ở một trường ngoại ô Minneapolis. Mới tự trường được mấy bữa, chiều hôm đó tôi ngồi lại trong lớp khi học trò đã về hết. Lớp học suốt buổi ồn ào như cái chợ, lúc đó tĩnh mịch một cách không tưởng tượng được. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi một thiếu phụ duyên dáng hiện ra ở bậc cửa, rụt rè nói với tôi. Ông hiệu trưởng khuyên tôi lại tìm cô. Ông có báo trước cho tôi biết rằng lớp 2 của cô đông, cô bận rộn lắm, nên tôi không lại thăm cô ngay từ buổi đầu. Tôi nghĩ nên đợi ít bữa cho cô có thì giờ tổ chức lớp học đã. Bà ta ngắm nghía những cái bàn đánh bóng loáng, những chiếc ghế dựa xinh xinh, những cuốn sách bìa dày màu rực rỡ, những hình vẽ của các em treo ở tường, có vẻ thèm thuồng lắm, nói nho nhỏ. Ước gì cháu Lori được đi học. Tôi hỏi, Lori nào? Cháu trai của tôi, cháu đủ tuổi rồi, từ tháng 6 vừa rồi, cháu được 6 tuổi, nhưng cháu đi không được, mà tay cử động cũng vụng về. Cháu vừa biết nói, nhưng cháu có thể bò, mà lết đi được. Tóm lại, mặc dù cháu bị bệnh tê liệt giật giật, cháu cũng có thể làm được nhiều chuyện. Bỗng bà ta nhìn thẳng vào mặt tôi vẻ chăm chú tuyệt vọng. Ông hiệu trưởng bảo để tùy cô quyết định. Tôi sẽ gắng hết sức để cho công việc của cô được dễ dàng. Giờ ra chơi, tôi sẽ lại đây đưa cháu đi cầu và dắt cháu ra sân chơi. Tới trưa, tôi sẽ lại cho cháu ăn. Đi đâu tôi cũng dắt cháu theo. Tôi đặt cháu ngồi vào chiếc xe nhỏ của cháu. Suốt ngày, nó thích ngồi một mình, ít có cơ hội gặp các bạn trẻ khác, mà nó thì thích có bạn, thương bạn lắm. Tôi rất bực mình nghe bà ta biện hộ cho con như vậy để xin một chỗ học. Tôi bảo bà ta rằng tôi sẽ vui vẻ nhận Larry, với lại nó có quyền đi học như mọi trẻ em khác. Không bao giờ tôi quên được vẻ mừng rỡ ngạc nhiên và hoài nghi của bà ta. Bà ta ra về rồi, tôi mới sực nhớ rằng tôi đã phải điều khiển một bọn 60 em nhỏ nghịch ngợm, phá phách và la hét đinh tai, mà bây giờ lại còn nhận thêm một đứa tật nguyền nữa. Nghĩ lại, bắt nó sống trong cái thế giới quỷ sứ này, có tội cho nó không? Mẹ của Larry sáng hôm sau dắt con lại. Nó ngồi trong chiếc xe nhỏ, một hộp bút chì màu, một tập vở và một hộp bút đặt trên đùi. Nó thật là ngộ, mắt lớn, màu xanh dương, tóc vàng rủ xuống, bao khuôn mặt tròn trĩnh. Khi tôi hỏi nó mỉm cười, má lốm đồng tiền, nhưng rồi nét mặt nó lại nghiêm trang, không vui mà không buồn, không chấp nhận mà cũng không từ chối. Mẹ nó khoe, cháu nó ngồi vững lắm rồi. Tôi gật đầu, Larry trông y hệt các đứa trẻ khác, chỉ trừ lâu lâu đầu lại giật giật. Mẹ nó bồng nó ra khỏi xe, đặt nó ngồi lên một chiếc ghế dựa trước một cái bàn thấp. Tôi đề nghị, chúng ta nên để nó ngồi một mình như mọi trẻ khác lần đầu tiên tới trường. Bà ta bằng lòng và bước ra ngoài. Lori ngồi yên rất ngoan ngoãn, trong khi các đứa trẻ khác lần lượt vô lớp. Cặp mắt em ghi nhận hết thảy. Nó chăm chú ngó các bạn cho tới khi tôi phát giấy vẽ và bảo chúng lấy hộp bút chì màu ra. Tôi đứng bên cạnh nó khi mở hộp bút chì màu. Nó đương lấy ra một cây thì bỗng cánh tay nó giật giật. Nó không làm chủ được cử động và tất cả các cây viết lăn xuống đất. Các em khác cười rộ lên, mà người lớn thì cũng vậy khi có một việc gì bất ngờ xảy ra. Larry ngồi yên lúng túng. Nó cũng muốn góp vui với các bạn, nhưng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao các bạn lại cười như vậy. Tôi đợi cho các trẻ khác hết cười, rồi mới ung dung bảo. Việc mới xảy ra không có gì ngộ nghĩnh, bí mật cả. Tôi giảng vắn tắt cho chúng hiểu, bệnh tê liệt giật giật, và nói trước cho chúng biết rằng, những chuyện như vậy sẽ còn xảy ra thường. Rồi tôi quay về phía Larry, không kịp suy nghĩ gì cả, bảo em. Larry, còn phải lượm bút chì lên chứ. Larry trường xuống té sóng xoài trên đất, rồi biếu lấy chân bàn, em quỳ lên được. Nó lượm được một cây viết, cẩn thận đặt lên bàn. Rồi nó bò tới, kiếm một cây khác. Vừa mới chụp được thì nó lăn ra xa. Nó bò tới, đuổi theo, chụp được nó nữa và trở lại bàn. Nó tiếp tục lượm như vậy, một cách chậm chạp khó nhọc, không ngừng mà cũng không ngước mắt lên. Mấy lần cứ đưa tay ra chụp thì viết chì lại lăn đi, nó lại đuổi theo, khó nhọc và siêng năng chuyên tâm vô cùng. Lượm hết rồi, nó bò trở về chỗ, biếu lấy chân bàn, leo lên rồi ngồi phịch xuống ghế. Lúc đó nó mới nhìn tôi, khẽ mỉm cười thích thú. Lúc đó tôi mới bỗng nhận thấy rằng bọn trẻ bao vây chúng tôi và đứng ngó cảnh đó hoàn toàn kinh ngạc. Nét mặt tôi chắc cũng kinh ngạc như nét mặt chúng. Chúng tôi đều thán phục Larry, thật là một nhân cách cao, có tính cương cường, làm những việc khó khăn nhất mà không khi nào chịu nhờ người khác tiếp tay với mình cho việc được dễ dàng. Tới giờ ra chơi, tôi ra lệnh cho các em xếp hàng. Larry không do dự, trườn xuống đất bò ra cửa, gom hết sinh lực, em bám chặt vào chân các bạn, lết tới bằng đầu gối, thân mình thẳng thắn. Mẹ em đứng đợi ở cửa lớp với chiếc xe. Tất cả các em khác đòi được đẩy xe. Từ đó, em nào được đẩy xe thì mừng rỡ như được một đặc ân. Sau buổi học đầu tiên đó, tôi biết rằng Larry có một nghị lực phi thường không gì lay chuyển nổi. Bất kỳ làm công việc gì, nó cũng theo cái lối lượm bút chì đó. Khi nó viết hoặc vẽ, cánh tay nó giật giật run run, có lúc cái bút chì chạy giọt ra ngoài trang giấy thành một nét bậy bạ, nhưng nó vẫn kiên nhẫn. Larry vẽ hình những em bé, nét run run nhưng không bỏ dở. Tới lúc tập đọc, nó trườn xuống đất, lết tới phía trước lớp học. Nó chú ý lắm, hết sức đọc cho đúng. Nó nói được, nhưng rất khó khăn, cơ thể nó phải chiến đấu dữ dội mới phát ra được một tiếng. Cánh tay, vai nó run bần bật, mặt nó đỏ tía lên, trán nhớp mồ hôi, nhưng nó vui vẻ theo các bài tập đọc, tràn trề hy vọng. Chiến đấu cực khổ bao nhiêu, nó không nề hà, nó chỉ nghĩ tới công việc nó đang làm thôi. Và tôi hiểu thêm ngay rằng lòng ham sống của nó cũng mãnh liệt, không kém nghị lực của nó. Ở trong lớp, cũng như ở ngoài sân, nó không bỏ qua một cơ hội nào cả. Các trẻ khác bày các trò chơi để nó có thể dự được, và nó luôn luôn vui vẻ dự. Nếu một trò chơi nào mạnh quá, nó không dự được, thì ngồi một chỗ mà ngó. Nhưng ít khi nó ngồi một mình, vì thường có bạn lại bên cạnh bảo: "Tôi lại ngồi với Larry, cho Larry có bạn." Các bạn nó giúp đỡ nó trong việc học, tự cho là được một đặc ân khi đuổi theo chụp một cây viết chì hoặc lượm một vật gì khác đem trả lại nó. Larry không than thân trách phận mà cũng không bao giờ tỏ vẻ lúng túng khi có người giúp đỡ. Dĩ nhiên, nó không bao giờ ngờ rằng chính nó cũng giúp lại được các bạn. Nhờ có nó mà các bạn tập chia sẻ gánh nặng của người khác. Đó là một kinh nghiệm làm cho tâm hồn các em phong phú thêm. Mùa xuân năm sau tôi phải rời thị trấn và trước khi đi, tôi lại thăm Larry tại nhà. Tôi thấy em đang đi đi lại lại giữa hai thanh ngang để tập thể thao mà cha mẹ em dựng cho em. Đưa tay chào tôi, mẹ nó bảo tôi: "Cháu đã bắt đầu tập dùng nạng. Cô biết tính cháu đó, cương quyết lắm." "Phải, tôi biết rõ tính Larry rồi. Nếu có thể đi được thì nó sẽ ráng đi cho được. Nếu không được thì nó cũng không buồn. Không khi nào nó ngừng lại để tự hỏi xem công việc có khó nhọc hay không. Không bao giờ nó do dự suy tính hoài về công việc phải làm. Nó chỉ nghĩ tới một điều là hoạt động. Rồi sau Larry sẽ ra sao? Nó lên trung học và học giỏi. Nó đã chống nạn mà đi lại khắp nơi được. Nhờ nghị lực, nó vượt được mọi khó khăn mà bây giờ nói được như mọi người. Thật là một thiếu niên thông minh, quả quyết, hăng hái. Ngay từ hồi nhỏ đã vậy. Virginia Gordon. Lòng nhớ ơn là một đức tính quý. Tuần trước, một buổi chiều đẹp trời, tôi thuê một chiếc taxi. Coi vẻ mặt và thái độ hung hăng khi nhấn ga, tôi hiểu ngay rằng người lái xe không được bình tĩnh. Tôi hỏi chú ta bực mình vì chuyện gì vậy? Chú ta càu nhàu. Không bực mình sao được? Sáng nay, một khách hàng bỏ quên trong xe tôi một cái ví. Trong đó có gần 50.000 quan. Tôi bỏ ra trên một giờ đồng hồ để đi tìm hắn. Sau thì cũng tìm được trong khách sạn hắn trọ. Ông tưởng hắn đã cảm ơn tôi vài lời hả? Hắn đỡ lấy cái ví và ngó tôi như thể tôi đã ăn cắp của hắn. Tôi ngạc nhiên hỏi, người đó không thưởng cho chú một đồng nào ư? Một xu cũng không. Công tôi đi tìm cả giờ, lại thêm tiền xăng nhớt nữa, mất tôi. Tiền nong tôi không cần, nhưng nếu thằng cha đó cảm ơn tôi một tiếng thôi. Thế là, cả ngày hôm đó, chú ta hết vui vì lỗi của một kẻ không biết nhận đúng cử chỉ lương thiện và lòng hảo tâm của chú. Và tôi tin chắc rằng từ bữa đó, chú sẽ suy đi tính lại trước khi giúp ai một việc như vậy. Hết thảy chúng ta khi làm một việc thiện đều muốn người ta tỏ lòng biết ơn mình. Không có gì việc lòng nhân từ đoàn kết bằng thói vong ân. Trong thế chiến vừa rồi, ba mẹ của một người lính nhảy dù Mỹ nhận được một bức thư của con cho hay rằng trong lúc bị thương và đói khát đã được một người đàn bà ở Afranches cứu giúp, giấu không cho tụi Đức bắt. Chẳng may ít tháng sau, chính người lính đó tử trận trong khi tấn công Ardennes. Nhưng bà mẹ anh ta vẫn tiếp tục thực hiện một ước nguyện không thể nào quên được. Bà dành dụm tiền trong 2 năm để vượt Đại Tây Dương lại thành phố ghi trong bức thư của con trai. Phải dò hỏi lâu, bà mới kiếm được người đàn bà đã cho con trai bà trú ngụ. Vợ một tá điền nghèo và rụt rè đưa biếu người đó một gói nhỏ. Trong gói có một chiếc đồng hồ vàng mà con trai bà được thưởng khi đậu một bằng cấp tốt nghiệp. Chàng chỉ có mỗi vật đó là đáng giá. Cử chỉ biết ơn của một người mẹ đó làm cho toàn dân miền Normandy rất đổi cảm động. Ở Afranches và khắp cả vùng xung quanh ai cũng nhắc tới, gần như một truyền kỳ. Lòng biết ơn là nghệ thuật nhận ơn huệ một cách vui vẻ nhã nhặn, tỏ rằng mình cảm động trước mọi dấu hiệu nhân từ của người khác, dù lớn dù nhỏ. Phần đông chúng ta đều biết tỏ nỗi vui mừng khi được ai vui vẻ tiếp đãi hoặc tặng một món quà, cho hưởng một cái lợi rõ rệt nào đó, nhưng phải tìm cách biểu lộ lòng biết ơn một cách thật thành thật. Không có vẻ gì xã giao thì nghệ thuật mới hoàn toàn. Mới đây, trong khi vợ chồng tôi đi du lịch ở miền Nam nước Ý, tôi gửi về tặng một ông bạn thân vài chai rượu vang thổ sản mà chúng tôi cho là rất ngon. Món quà chẳng đáng gì, vậy mà ông bạn tôi đã viết thư cảm ơn lại, còn gửi cho tôi một đĩa hát nữa. Đĩa đó ghi giọng nói của bạn tôi sau bữa ăn tối, tả nỗi vui mừng của các khách khứa và chính ông ta khi được nếm rượu và cảm ơn chúng tôi đã nghĩ tới họ. Lối cảm ơn đó thật độc đáo và chúng tôi rất sung sướng khi biết rằng món quà đã làm cho họ thích. Không gì làm phật ý người ta bằng cách lối cảm ơn ngoài miệng. Ông bạn già của tôi, James Berry, mà các vở hát và các tác phẩm rõ ràng đã hiểu rõ tâm lý thanh niên, thường kể câu chuyện này. Một buổi chiều nọ, một ông bạn tôi gốc gác ở Ecos và tôi đang bàn bạc về công việc làm ăn. Đứa con gái ông 9 tuổi bước vô để đưa cho ông những chiếc bánh kẹp nó mới làm xong. Vì biết ông thích thứ bánh đó, ông bực mình vì câu chuyện bị ngắt, làm bộ nhấm nháp một chút, vội vàng khen nó một lời nho nhỏ, nhưng vẻ mặt vẫn nhăn nhó, rồi tiếp tục ngay câu chuyện bỏ dở. đứa bé lúng túng, rầu rĩ, lặng lẽ bước ra. Vài tuần lễ sau, má hỏi tại sao nó không làm bánh nữa. Nó òa lên khóc la lớn. Không khi nào con làm bánh kẹp nữa. Nó tuyệt vọng. Ông Barrier nói tiếp. Và từ đó, đứa bé tuyệt nhiên không làm bánh nữa. Lòng biết ơn đôi khi không phải chỉ là một việc riêng tư. Con trai tôi học y khoa ở trường đại học McGill kể chuyện rằng một bệnh nhân trở lại dưỡng đường Montreal nhờ truyền máu mà được cứu sống. Khi hết bệnh, ông ta hỏi, có cách nào biết được tên người cho máu để tôi cảm ơn người đó không? Người ta đáp rằng dưỡng đường luôn luôn giấu tên những người cho máu. Về nhà được ít tuần, ông ta trở lại dưỡng đường để cho máu, và từ đó đến nay đã mấy lần như vậy rồi. Một bác sĩ giải phẫu khen ông ta đã giúp đời một cách ẩn danh. Ông ta chỉ đáp, có một người ẩn danh đã giúp tôi làm như vậy để đáp lại. Thật là một điều phấn khởi khi ta nghĩ rằng lòng biết ơn có khi không phải chỉ là một tình cảm thoáng qua đâu, mà có thể như một nguồn nước suốt đời không cạn. Một người chồng nhớ hoài một lần nào đó, vợ đã tận tình hy sinh cho mình. Một người vợ nhớ hoài những món quà chồng tặng mình. Nhờ vậy, sự hòa hợp trong gia đình sẽ tăng lên vô cùng. Nhà tự nhiên học Woodson kể câu chuyện dưới đây. Một buổi tối nọ, tôi dắt một ông bạn thân về nhà, gặp bữa mời ông ăn. Ăn xong, ông ta bảo, anh thật có phước, chị nhà yếu đuối, phải săn sóc các cháu mà còn nấu cho anh được những món ngon như vậy. Lời khen đó đã mở mắt tôi ra. Nhờ ông bạn mà tôi mới thấy sự can đảm hàng ngày của nhà tôi mà trước kia tôi cứ cho là tự nhiên, và từ đó tôi tỏ lòng mang ơn nhà tôi. Thái độ nhã nhặn khi nhận ơn đó phải được biểu lộ trong cả những tiểu tiết, những việc lặt vặt. Người đưa thư, người giao sữa, người hớt tóc, chị hầu bàn ở khách sạn, người điều khiển thang máy đều là người giúp việc cho ta quanh năm. Ta biết cảm ơn họ thì những giao tế đó không có tính cách máy móc nữa, mà có đượm thêm cái tình người. Nhờ đó những công việc đơn điệu hàng ngày đỡ buồn tẻ, hóa dễ chịu hơn. Mấy năm trước có lần tới Cairns, tôi ở chung một khách sạn với huân tước Gray, một chính khách Anh. Tôi nhận thấy ông cảm ơn người giữ cửa mỗi khi người này mở cửa cho ông. Một hôm tôi đánh bạo hỏi tại sao ông lại mất công như vậy. Ông ngó thẳng vào mặt tôi đáp, tại chú ấy đã mất công giúp tôi. Một bệnh nhân của tôi bán vé ô tô bus ở Londres một hôm tâm sự với tôi rằng, có nhiều lúc tôi ngán công việc của tôi quá, thiên hạ kêu nài làm tôi chịu không nổi, họ không bao giờ đem theo tiền lẻ hết. Nhưng có một bà, sáng nào chiều nào cũng đi chuyến xe của tôi và lần nào cũng nhã nhặn cảm ơn khi tôi phát vé cho bà. Tôi cứ tưởng tượng rằng bà thay mặt tất cả các hành khách mà cảm ơn tôi, có vậy tinh thần tôi mới phấn khởi lên được. Có khi phải cho tiền thưởng, những lúc đó chúng ta nên nhớ rằng một nụ cười, một lời không sáo còn quý hơn món tiền thưởng nữa. Một ông bạn thân của thi hào Paul Valery có thói quen ăn bữa trưa ở một quán trọ nọ ở Paris. Ông ta làm thinh khi người hầu bàn dọn ăn cho, không khen chê gì cả, và lần nào cũng thưởng một món tiền hậu hỷ. Valery một hôm lại cùng ăn với ông, và khi đi mỉm cười cảm ơn người hầu bàn, khen rằng nhờ cách tiếp đãi niềm nở khéo léo mà bữa ăn ngon hơn nhiều. Người hầu bàn đó nhớ hoài Valery và cứ thỉnh thoảng lại hỏi thăm ông. Ông giám đốc một nhà xuất bản nọ thường khen tài năng của cô thư ký. Một hôm, nhà văn Arnold Bennett lại thăm ông ta, nói với cô thư ký. Ông chủ của cô khen cô là một thư ký tuyệt vời đó. Cô ta đáp, đâu phải là bí quyết của tôi, chính là bí quyết của ông chủ tôi đó chứ. Mỗi lần cô làm xong một việc gì, dù là nhỏ nhặt tới đâu đi nữa, ông giám đốc cũng không quên cảm ơn cô. Nhờ được khuyến khích như vậy, cô tận tụy làm cho đến nơi đến chốn. Không có gì làm cho đời sống của chúng ta và của người khác vui tươi rực rỡ hơn là lòng biết ơn. Tôi biết một y sĩ cho một số bệnh nhân thần kinh suy nhược cái toa này. Xin cảm ơn. Khi một bệnh nhân tới nhờ ông chẩn mạch, có vẻ thất vọng, chán đời, óc chỉ nghĩ tới những đau khổ của mình thôi, mà cơ thể không có triệu chứng gì đau nặng cả, thì ông ta khuyên, liên tiếp 6 tuần lễ, hễ có ai giúp ông việc gì, thì ông nói xin cảm ơn, và để tỏ rằng trong thâm tâm ông thực tình mang ơn người đó, thì ông nên vừa nói vừa mỉm cười. Có vài bệnh nhân bảo, nhưng thưa bác sĩ, có ai giúp tôi được việc nào bao giờ đâu. Vị y sĩ già đó nhắc lại câu này trong thánh kinh. Cứ tìm đi, thì sẽ thấy. 6 tuần lễ sau, đa số bệnh nhân đó trở lại, thay đổi hẳn, không trách oán người khác nữa. Tin rằng thiên hạ sao mà tự nhiên hóa ra tốt hơn, nhân từ hơn. Có vài người không tỏ lời cảm ơn vì ngại quấy rầy người ta. Một bệnh nhân của tôi hết bệnh, rời dưỡng đường rồi, vài tuần sau trở lại để cảm ơn nữ y tá đã săn sóc cho mình. Ông ta bảo, tôi không dám tới sớm vì tôi nghĩ rằng có nhiều người lại cảm ơn cô quá, làm quấy rầy cô. Nữ y tá đó đáp, trái lại, ông đến thăm tôi mừng lắm chứ. Rất ít người hiểu rằng chúng tôi cần được khuyến khích, và những lời bệnh nhân khuyến khích chúng tôi làm cho chúng tôi phấn khởi nhiều lắm đó. Vậy, chúng ta đừng bao giờ nên ngại tỏ lời mang ơn người khác, vì chúng ta đừng nên quên rằng nụ cười, lời cảm ơn, những hành động biểu lộ lòng mang ơn của ta sẽ giúp cho người chung quanh ta có một thái độ lạc quan về đời sống. A.G. Cronin.